Chương 134, Đoàn chủ Dự Vân, 1, chương 134, Đoàn chủ Dự Vân, 1, Dự Vân tỉnh giấc, người ngậm vẫn còn tương đối cứng do nằm nguyên một chỗ suốt 3 tháng. Lão không thể tự mình chuyển động, chỉ có thể nhờ cậy lão nhân vạm vỡ đỡ đần. Song, tinh thần của lão đã tốt hơn trước khá nhiều, có thể tự mình tư duy và nói chuyện. Sau khi biết Độc Phượng là người đã cứu mình, Dự Vân liền cảm tạ và đưa cho cô một tấm lệnh bài tùy thân. Bất cứ khi nào cô cần, Thương Đoàn Vân Hà sẽ giúp đỡ hết mình. So với Dự Thiên Hòa, Dự Vân thực sự biết đường dứt khoát hơn, và lão cũng không do dự quá nhiều khi đưa ra quyết định. Suy cho cùng, kinh doanh vẫn luôn là nắm bắt thời cơ, càng chần chừ một giây thì càng bỏ lỡ quãng thời gian vàng để kiếm lời. Độc Phượng tất nhiên không từ chối, dù sao cô cũng thiếu tiền. Tuy rằng là thiếu chủ của cốc Nam Vong, nhưng khoản phí chu cấp của cô lại thấp đến thảm thương. Cô hiểu tình cảnh của cốc nên cũng không đòi hỏi nhiều. Đấy cũng là lý do cô hay đi móc túi. Tất nhiên, Độc Phượng không bao giờ để lộ danh tính của mình mỗi khi đi trộm, đen lắm cô mới đụng độ tên mũi chó Dự nên thôi, chứ không thì Độc Phượng vẫn thanh danh đầy mình lắm. Đa tạ Độc Phượng cô nương đã cứu giúp. Mặc dù đã cảm ơn không dưới 5 lần nhưng lão nhân vạm vỡ và Dự Thiên Hòa vẫn cứ luôn miệng cảm tạ, làm cho Độc Phượng bắt đầu cảm thấy hơi phiền. Cô xua tay đuổi hai người ra ngoài, yêu cầu bầu không khí riêng tư để nói chuyện với Dự Vân. Người ông cần cảm ơn không phải ta. Trong chuyến này, tên mũi chó kia mới thực sự tận tâm. Ta đã nghe về vị thiếu hiệp đó. Ta sẽ cảm ơn sau, nhưng liên quan đến vấn đề giải độc, Độc Phượng cô nương vẫn chiếm quyền chủ đạo là chính. Dự Vân mỉm cười đáp lại. Độc Phượng hơi híp mắt lại, song cũng không nói gì. Cô quay lại chủ đề chính. Độc ông chúng không phải loại bình thường. Người dám dùng nó không chỉ sở hữu lá gan lớn mà độc công cũng độc bộ thiên hạ. Ông có thể cho ta biết danh tính kẻ đã hạ độc ông chứ? Dự Vân gật đầu, nhưng rất nhanh cũng lắc đầu. Đáng tiếc, ta không biết người đó, cũng không rõ nguyên nhân tại sao ý lại hạ độc ta. Hai người đã trao đổi riêng. Độc Phượng bảo, người đàn ông đó đề nghị một cuộc giao dịch béo bở. Cô nương biết rồi đấy, thương nhân như ta không thể để lỡ cơ hội. Khi đó ta cũng thầm ra hiệu cho người bảo vệ trong bóng tối rồi, nhưng đến cùng vẫn thất thủ. Hơn nữa, nếu đã nhắm vào cái thân giả này thì ta nghĩ cái tên y khai báo lúc đó có lẽ cũng không phải tên thật. Dự Vân đáp. Độc Phượng ngẫm một chút rồi nói, ông cứ nói đi. Ta sẽ lưu ý. Ý gì tự xưng Đinh Thanh Dương. Dầm. Độc Phượng bất giác vỗ tay xuống bàn, nội lực tuôn trào làm cái bàn nứt ra rồi lom xuống một chút. Ngoài cửa vọng vào thanh âm lo lắng của lão nhân và bỡ, nhưng Dự Vân đã ngăn không cho lão xông vào nên gian phòng bên trong vẫn chỉ còn có hai người. Phải thừa nhận là phản xạ lẫn trực giác của Dự Vân rất đáng sợ. Lão vừa thành công cứu mạng thuộc hạ của mình. Nếu lão nhân vạm vỡ xông vào ngay lúc này, không khéo lão đã mất mạng dưới cơn thịnh nộ của Độc Phượng rồi. Với biểu hiện của cô nương, có vẻ như y đã dùng tên thật. Đúng là rất liều lĩnh. Dự Vân nói. Liều lĩnh sao? Độc Phượng biết mép. Với thực lực của ông ta, ngang nhiên báo tên thật đồng nghĩa với ngông cuồng tự đại. Cô tức giận mắng. Dự Vân mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp nhận cơn giận của cô một cách rất bình tĩnh. Nhờ vậy, bầu không khí trong phòng không trở nên quá kỳ quái, ngược lại còn khá dễ chịu để Độc Phượng nguôi giận rồi kiểm tra lại mạch tượng giúp lão. Trước mắt, Độc Phượng đã xác định được thủ phạm là quỷ thủ Y Lệ Nhân Linh Thanh Dương, nên có lẽ cô sẽ sớm truy ra được hành tung của lão thôi. Tất nhiên, vì đã qua 3 tháng nên khó mà tìm ra được thêm dấu vết. Có điều, từ lúc hành tẩu giang hồ tới giờ, đây là bước đột phá duy nhất mà cô có được, nên cô sẽ tận dụng triệt để. Trong lúc bắt mạch, Độc Phượng liên tục hỏi những câu liên quan để thăm dò tung tích. Dự Vân biết gì nói đấy, nhưng Trung Quy lại cũng không thể cho cô một câu trả lời mong muốn. Nói gì thì nói, sau khi bị trúng độc, lão đã chẳng biết gì kể từ khi ấy rồi. Vậy ông nghĩ nguyên nhân nào ông ta lại hạ độc ông? Độc Phượng chốt lại bằng một câu hỏi tương đối cá nhân. Nhưng đấy là chuyện cần thiết. Quỷ thủ Y Lệ Nhân rất cao ngạo. Để lão phải tự mình hạ độc thì ngoại trừ thâm thú huyết hải, Độc Phượng chẳng nghĩ ra được một lý do nào phù hợp. Song cũng rất kỳ lạ, nếu quỷ thủ Y Lệ Nhân có thù với Thương Đoàn Vân Hà thì tại sao chỉ có mỗi một mình Dự Vân chịu trận? Dự Vân ngẫm nghĩ một hồi. Lão chậm rãi vuốt chòm râu đã khô do 3 tháng không chăm sóc. Lão suy tư tương đối lâu, biểu hiện cũng tương đối mông lung, dường như cũng không hiểu được nguyên nhân thực sự. Vì vậy, lão chỉ có thể lắc đầu rồi đưa ra một vài suy đoán để Độc Phượng tham khảo. Tất nhiên, mấy suy đoán của lão cũng chỉ toàn liên quan đến thương trưởng và các mối quan hệ thù địch liên quan thôi. Độc Phượng không có hứng thú với nhóm lý do ấy, bởi cô là người trong võ lâm, quỷ thủ Y Lệ Nhân cũng vậy. Với bọn họ mà nói, tiền tài đúng là quan trọng, nhưng danh vọng và thực lực lại càng quan trọng hơn, không thì quỷ thủ Y Lệ Nhân đã chẳng phản bội cốc Nam Vong. Phụ thân, thiếu hiệp đang đứng chờ ạ. Giữa lúc bầu không khí đôi bên đang rơi vào khoảng lặng, tiếng gõ cửa của Dự Thiên Hòa đã tạo ra một bước chuyển quan trọng. Độc Phượng không thu lại được gì ngoại trừ danh tính và điểm đặt chân 3 tháng trước của quỷ thủ Y Lệ Nhân nên cô chủ động lui ra, nhường không gian trò chuyện lại cho Dự Niên. Mặt khác, tình hình sức khỏe của Dự Vân cũng đang tốt dần lên, nên cô cũng hết nhiệm vụ, không cần thiết phải lưu lại Sơn Trang hội kê thêm. Sau khi Độc Phượng rời đi, Dự Niên lập tức vào phòng, một lần nữa yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng tư, làm cho Dự Thiên Hòa và lão nhân vạm vỡ không biết phải nói gì, đành phải tự mình hộ tống Độc Phượng về phòng cho đỡ rảnh việc. Nghe nói thiếu hiệp vì cái mạng già này mà tự thân đi tìm Độc Phượng lường danh, ta thật không biết phải cảm tạ bao nhiêu lần mới đủ ơn đức cứu mạng của thiếu hiệp. Dự Vân giữ đùi ngồi thẳng lưng, sau khó khăn chắp tay trước ngực mà hành lễ trên giường. Là một người kinh doanh, Đoàn chủ tự khắc hiểu hành động của ta có ý nghĩa gì. Ông không cần phải khách khí như thế, hai ta nói chuyện thẳng thắn một chút đi, đỡ tốn thời gian của nhau. Dự Niên mỉm cười bảo. Dự Vân gật đầu. Một thiếu hiệp vô danh đột nhiên xuất hiện uy hiếp Thiên Hòa để được gặp lao tận mặt, thậm chí sau khi biết chuyện còn chủ động đi mời Độc Phượng về chữa trị. Dự Vân chưa bao giờ gặp Dự Niên, nên lão có quyền nghi ngờ hành động của hắn.
Vì vậy, Lao muốn nghe ngọn ngành mọi chuyện, xem thử loại động lực lớn Lao nào lại có thể khiến hắn không màng bản thân mà lao vào nước sôi lửa bỏng để cứu Lao. Dự Niên thò tay vào ngực áo, lấy ra miếng ngọc bội cũ mà Dự Thần đã trao lại ngày trước. Đây là vừa nhìn thấy nó, đôi mắt tinh tường già cả của Dự Vân bất giác mở to. Lao run tay nhận lấy nó, cẩn thận xem thật kỹ càng để chắc chắn không phải là đồ giả. Nhưng dù Lao xem theo kiểu gì đi nữa thì cũng chỉ chứng minh được một điều, là hàng thật 100%. Nuốt một ngụm nước bọt vào trong, Dự Vân hỏi: "Lao gia bây giờ như thế nào rồi?" "Ông nội tuổi cao sức yếu, đã sớm ra đi từ 4 năm trước." Dự Niên không đề cập tới triều đình, dù sao cũng để tránh những chuyện phiền phức. Thú hồ, Dự Vân là người thông minh, là thuộc hạ thân tín của Dự Thần nên kiểu gì cũng sẽ đoán ra. Xong, Dự Niên không chắc những người còn lại trong Thương Đoàn Vân Hà sẽ hiểu, nên thôi, cứ nửa úp nửa mở thế này là được rồi. Người cần hiểu sẽ hiểu. Tuổi cao sức yếu sao? Chợt Dự Vân cười khẽ. Cũng phải, đã hơn 30 năm rồi không gặp lại Lao gia, đón nhận tin dữ cũng là lẽ thường tình. Rồi Lao ngẩng mặt lên, một lần nữa nhìn lại Dự Niên rồi thay đổi xưng hô. "Thiếu gia, có thể cho ta biết tên ngài được chứ?" "Ta gọi Dự Niên." Hắn đáp. Lao gia vẫn như xưa, vẫn ưa thích tên hai âm tiết. Dự Vân hồi tưởng lại rồi thở dài. "Thiếu gia cứu cái mạng già này là vì muốn lấy lại tài sản của Lao gia, đúng chứ?" Lao quay lại chủ đề chính. Thôi ngoài ý muốn, Dự Vân thẳng thắn hơn Dự Niên nghĩ. Và Lao cũng bình tĩnh đến mức khiến hắn phải nghi ngờ tới động cơ phía sau. Suy cho cùng, đã hơn 30 năm rồi, đó là một quãng thời gian rất dài để thay đổi một con người. Dự Vân sống trong vinh hoa phú quý nửa đời người, làm sao dám chắc Lao vẫn sẽ giữ vững lòng trung thành với một người chủ đã xa cơ. "Vật quy nguyên chủ, xưa giờ vốn đã vậy." Dự Niên bình tĩnh đáp. "Phải, vật quy nguyên chủ." Dự Vân gật đầu. "Miếng ngọc bội ở trong tay thiếu gia, ngài nghiễm nhiên là người thừa kế của Lao gia. Thương Đoàn Vân Hà dĩ nhiên thuộc về ngài. Ta tuy đã lâu không hành lễ, nhưng lòng trung thành đến giờ vẫn như những ngày đầu." Trông vào nét mặt nghiêm túc cũng như lời khẳng định chắc địch của Dự Vân, Dự Niên không khỏi cảm thấy mọi chuyện diễn ra dễ dàng quá. Hoặc là cái phần giải độc mới là thứ khó khăn, còn những chuyện khác chỉ là hệ quả kéo theo, song hắn vẫn không cho là vậy. Dự Vân quyết định quá nhanh. Con mắt sỏi đời của một thương nhân dường như đã giúp Lao thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất ngay sau khi quay về từ cửa tử. "Giờ ta đã hiểu tại sao ông nội lại giao trọng trách quyết trương tài sản cho ông. Ông là nhân tài thương nghiệp." Dự Niên khen ngợi. "Thiếu gia quá khen, một chút tài mọn mà thôi." Rồi Lao trả lại miếng ngọc bội cho hắn. Miếng ngọc bội này đại diện cho nhà họ Dự, cũng là lệnh bài tối cao của Thương Đoàn Vân Hà. Ngày nào thiếu gia còn là chủ nhân của nó, quyền hạn và địa vị của ngài vẫn còn vững chãi trong lòng ta. Chương 135, Đoàn chủ Dự Vân 2, chương 135, Đoàn chủ Dự Vân 2, nhận lại miếng ngọc bội, Dự Niên cất nó vào ngực áo, một lần nữa quan sát Dự Vân. Hai người không nói gì thêm, chỉ đối mắt thôi là có hàng hà sa số điều muốn truyền đạt. Dự Niên thăm dò, còn Dự Vân khéo léo tiếp nhận có chọn lọc. Mặc dù mang độ tuổi tâm hồn ngoài 40, nhưng Dự Niên là dân nghiên cứu, không phải dân kinh doanh nên không thể so độ cáo giả với Dự Vân. Vì vậy, hắn khó mà thấu được lòng lão. Nhưng trước mắt, hắn có thể cậy vào thân phận thiếu gia cũng như ân nhân cứu mạng để lão tạm thời nghe lời. Sau này, khi đã nắm nhiều thứ trong tay hơn thì hắn mới lật lão về đúng với vị trí và thân phận của mình. "Thiếu gia, nếu hôm nay ta từ chối, ngài định làm gì?" Chợt Dự Vân hỏi. Một câu hỏi rất thú vị. Vừa hay, Dự Niên cũng sớm chuẩn bị cho tình huống ấy. "Trước khi tới đây, ta đã tắm rửa sạch sẽ, cũng đã mài dao lại một lần." Dự Niên mỉm cười đáp. "Ngụ ý, nếu Lao từ chối không trao lại tài sản và quyền lực của Thương Đoàn Vân Hà cho hắn, hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ sơn trang hội kê này rồi lập mưu chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Cho dù Dự Vân có cáo giả chuẩn bị sớm đến đâu để bảo toàn gia tài thì cũng không thể bảo vệ toàn bộ. Suy cho cùng, khối lượng tài sản của Thương Đoàn Vân Hà quá lớn để một người nuốt trọn. Và quan trọng hơn cả, lão buộc phải có người thừa kế để tiếp nhận. Trong khi đó, Dự Thiên Hòa là con trai duy nhất của lão. Nếu Dự Niên đã có ý huyết tẩy thì cả nhà con trai hắn tự nhiên cũng không thoát khỏi cái chết. Mặt khác, Dự Niên cũng họ Dự. Trong suốt cuộc đời của Dự Vân, lão tất nhiên có vài mối quan hệ ngoài luồng, nhưng lão đã cẩn thận ứng phó nên không lưu lại bất kỳ một đứa con ngoài giá thú nào. Ngắn nỗi, ngoài lão ra thì làm gì có ai biết. Chưa kể, người chết không thể lên tiếng, nên chỉ cần một chút bằng chứng được làm giả khéo léo, khối lượng tài sản lớn của lão sẽ về tay Dự Niên ngay và luôn. Nói thẳng, ngay từ đầu, Dự Niên đã chuẩn bị để lấy tài sản về rồi. Vấn đề duy nhất mà hắn cần đối mặt chỉ có vẹn vẹn giết hay không giết mà thôi. Dự Vân hiểu lời Dự Niên. Lão mỉm cười bảo, có vẻ như ta vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ. Ông nội ta sẽ không tin tưởng một người hồ đồ. Dự Niên lại tiếp tục đề cập tới Dự Thần. Hắn không dám khẳng định sau hơn 30 năm, Dự Vân vẫn còn giữ lòng trung thành với Dự Thần, nhưng chỉ ít, cái tên của ông nội vẫn có sức nặng hơn cái tên của hắn, nên dùng thì dùng. Xác thực, ánh mắt của lão gia chưa bao giờ sai. Ta có thể công nhận điều đó. Dự Vân mỉm cười tiếp lời, dường như không quá e sợ ẩn ý của Dự Niên. Tất nhiên, cũng chỉ có người ngay thẳng mới như vậy, song kẻ đủ cáo giả cũng làm được chuyện mặt dày như thế. Dự Niên hiểu trận chiến giữa hắn với Lao sẽ là một cuộc chiến dài hơi, nên tạm thời hắn không muốn để lộ quá nhiều điểm bất lợi của mình ra. Cho nên sau khi nhắn nhủ Lao nghỉ ngơi, hắn lập tức quay về phòng mình, tiếp tục tính toán kế hoạch ngày sau. Sang ngày kế tiếp, Độc Phượng quyết định rời khỏi sơn trang hội kê để lên đường truy tìm dấu vết của quỷ thủ Y Hiền Nhân. Dự Niên hiểu cho hành động của cô, song vẫn tốt tính nhắc nhở cẩn thận một chút. Nói gì thì nói, quỷ thủ Y Hiền Nhân vẫn là đại tông sư uy tín trên giang hồ, bản thân lão không chỉ biết mối độc, mà võ công cũng thuộc hàng thượng thừa. Trong khi đó, Độc Phượng chỉ mới là nhập lưu, võ công tuy mạnh nhưng vẫn không đáng để đại tông sư đặt vào mắt. Chưa kể, trên phạm chủ độc dược, cô còn cách lão hàng cây số. Thứ duy nhất cô hơn lão là thời gian và tiềm lực, nhưng những thứ đấy không có lợi ở thời điểm bây giờ. Vì vậy, chỉ cần Độc Phượng khinh nhẹ quỷ thủ y địa nhân, thời gian và tiềm lực của cô sẽ chấm dứt ngay và luôn, vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai. Khi không nhiều lời như thế, ngươi đang lo lắng cho ta hả? Độc Phượng cười trêu. Nghe nói tính tình của cốc chủ khá quái đản, ai biết được cô bỏ mạng giữa chừng thì liệu cơn giận của ông ấy có chút lên sơn trang hội kê hay không chứ? Ta chỉ đang rào trước thôi. Dự Niên mỉm cười đáp lại. Độc Phượng nhíu môi, chê thẳng mặt. Làm ta tưởng ngươi còn có chút tốt đẹp, hóa ra vẫn như cũ. Nếu thế này có thể làm cô vui thì ta cũng không ngại. Dự Niên cười khẽ. Nghe vậy, Độc Phượng hơi kinh ngạc, nhưng rồi cũng cười xòa cùng hắn. Thật vậy, tính khí Dự Niên khác người một chút tính ra lại hợp mắt cô hơn. Chứ nghĩ tới cảnh hắn đỉnh đạt lễ giáo kiểu thái nhất thì cô chỉ biết nổi da gà. Ngặt nỗi, có lẽ Độc Phượng không biết rằng, luận tới lễ giáo, Dự Niên đủ bỏ thái nhất 10 con phố, chẳng qua hắn không muốn thể hiện cái vẻ chính nhân quân tử ra. Dù sao thì đi với Phật mang áo cà sa, đi cùng ma mặc áo giấy, tùy người mà hắn sẽ ứng xử cho phù hợp. Với một người hào sảng không chấp nhặt tiểu tiết như Độc Phượng, Dự Niên rất muốn kết bạn với cô, nên hắn sẽ thoải mái và bỏ qua lễ nghĩa một chút. Ta đi đây, ngày sau gặp lại. Độc Phượng xuống núi, tùy tiện phất tay ra hiệu đừng đuổi theo. Có điều, không có bất kỳ lời đáp nào vang tới từ sau lưng nên cô cảm thấy hơi khó hiểu, bèn quay lại để xem thử. Lúc này, cô phát hiện Dự Niên đã sớm mất tăm mất tích, chỉ còn lại hai tên canh cổng đang khép cổng lớn lại. Cái thằng này khó ưa thật sự. Độc Phượng hậm hực, bước bộ mạnh mẽ đi thẳng xuống núi, một đường không quay đầu. Đoàn chủ, Độc Phượng cô nương đã xuống núi, còn thiếu hiệp thiếu gia đã về phòng nghỉ ngơi. Lão nhân vạm vỡ bẩm báo lại sau khi nhận được tin. Đi sớm là tốt, chí ít sẽ không lo Độc Phượng phát hiện ra bí mật của sơn trang. Dự Vân mỉm cười rồi nhìn lại sau lưng, hỏi tiếp. Vẫn chưa quan sao? Lão nhân vạm vỡ im lặng một chút rồi gật đầu. Lão chậm rãi đẩy xe lăn trong khuôn viên sơn trang, Dự Vân ngồi trên đấy với một tấm chăn đắp ngang đùi để giữ ấm cơ thể. Vì đã nằm trên giường quá lâu nên Dự Vân muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, dù sao cũng tốt cho người đang khôi phục. Cơ bắp của lão vẫn còn chưa khôi phục, nên tạm thời chưa thể tự do đi lại. Thành ra mỗi lần di chuyển là cần phải nhờ cậy đến lão nhân vạm vỡ trợ giúp. Đôi bên quen biết đã lâu, vừa là chủ tớ thân cận, cũng vừa là bạn bè thân thiết nên niềm tin mà hai người dành cho nhau lại là một điều đáng trân quý. Đấy cũng là lý do tại sao Dự Vân nói bí mật về thân thế của Dự Niên cho lão nhân vạm vỡ nghe ngoài Dự Thiên Hòa. Dù sao thì sau này đôi bên sẽ thường xuyên giáp mặt nhau, biết trước sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Ta biết ông sẽ bất ngờ, nhưng sự thật vốn đã vậy rồi. Một thương nhân giàu có như Dự Vân ta thực chất vẫn chỉ là gia nô của một quan lại quyền quý. Tài sản lớn mà ta có hiện thời thực ra cũng không thuộc về ta. Dự Vân cười nhạt. Nhưng ngài là người đã gây dựng thương đoàn và khuyết trương số tài sản ấy lên. Lão nhân vạm vỡ nghiêm túc đáp lại. Ta biết. Ta hiểu điều đấy. Dự Vân cảm tạ một tiếng. Nhưng ông biết đấy, tài sản lớn nhất của một thương nhân chưa bao giờ là tiền tài, không thì ta chưa chắc đã nhượng lại tất cả cho thiếu gia. Ông hiểu ý ta chứ? Nghe vậy, lão nhân vạm vỡ bất giác nhìn ngó xung quanh, cẩn thận thăm dò. Lão Tam đang quan sát biệt viện của thiếu gia. Nếu thiếu gia rời khỏi thì hai ta sẽ là người biết đầu tiên. Ông không cần lo lắng. Dự Vân nói. Đoàn chủ, có điều này ta chưa nói cho ngài biết. Lão nhân vạm vỡ chần chừ một chút mới bảo. Thiếu gia mạnh hơn ba người bọn ta rất nhiều. Cho dù cả ba cùng lên, kết quả vẫn chỉ có một. Ngài ấy đáng gờm hơn độ tuổi của mình. Dự Vân không hề kinh ngạc, dù gì Lão cũng đã ước chừng được thực lực của Dự Niên từ hôm trước rồi. Dự Niên là cháu của Dự Thần, sự tự tin của hắn luôn luôn có cơ sở. Và Dự Vân tin tưởng hắn sẽ thừa hưởng điều đó từ vị Lão gia mà Lão đã phục vụ nhiều năm qua. Ta biết chứ, nhưng ông nghĩ ta sẽ quan tâm đến chuyện đấy sao? Dự Vân hỏi ngược lại. Không phải đoàn chủ đã để Lão Tam đi giám thị ta chưa bao giờ ra mệnh lệnh ấy? Dự Vân ngắt lời. Là Lão Tam không yên tâm, muốn tự mình đi giám thị. Tất nhiên, một phần cũng vì không rõ ràng thân phận của thiếu gia. Nói như vậy ngài đã biết thiếu gia lợi hại rồi. Lão nhân vạm vỡ hỏi. Dự Vân cười nhạt không đáp lại. Lão nhân vạm vỡ cũng hiểu ý, sự im lặng đấy chính là câu trả lời, nên lão cũng không còn thắc mắc thêm. Thay vào đó, lão đẩy xe lăn để Dự Vân có thể đi ngắm cảnh sơn trang sau 3 tháng trời nằm giường. Tiết trời mùa thu thực sự rất dễ chịu, nên Dự Vân nghĩ có lẽ mình sẽ khỏe lại sớm thôi. Mặt khác, vì Dự Niên đã xuất hiện, nên lão cũng cần phải thay đổi lại lộ trình hoạt động của thương đoàn một chút mới được. Từ giờ, lão sẽ đặt Dự Niên vào trung tâm của mọi quyết định. Mọi chuyện đều phải lấy hắn làm chủ. Dự Vân là một con người phức tạp, kể cả những người thân cận với lão như Dự Thiên Hòa hay lão nhân vạm vỡ cũng chưa chắc đã thấu hiểu toàn bộ lão. Bởi lão có thể thấy được những thứ mà hai người đấy, thậm chí là toàn bộ thương đoàn, không thể thấy được. Thương đoàn Vân Hà có 3 tông sư bảo vệ, chưa kể còn đang tài trợ cho một môn phái có đại tông sư tọa trấn nữa, nhưng khi nhìn vào Dự Niên, Dự Vân lại có cảm giác rất kỳ lạ. Tuy chưa một lần nhìn thấy Dự Niên xuất thủ, song chỉ qua mấy lời mô tả của thuộc hạ cũng như nghiêm túc ngồi đối đáp với hắn, lão biết chắc tương lai của hắn rộng mở đến mức nào. Thay vì đầu tư vào một môn phái không bao quan hệ thân thuộc, chỉ nặng mùi lợi ích, thì sự tồn tại của Dự Niên lại chính là một lựa chọn thiết thực hơn. Và chỉ những người ngu mới giữ nguyên lựa chọn mạo hiểm ban đầu. Lão Ân, với muôn dân bách tính mà nói, bổn phận của thương nhân là gì? Đang lúc ngắm cảnh, Dự Vân đột nhiên lên tiếng,